Sóc, Nhỏ và bạn bè. Sóc và Nhỏ đã là đôi bạn thân trong mọi trò chơi của lũ trẻ của vùng chợ đồn, đều có mặt của hai đứa. Sau khi nửa tháng trôi qua mà không thấy con thuận luồn lên cạn, lũ trẻ lại họp nhau chơi đùa, gò cây chang chang gần nơi chòi của cha con chăm mùng. Nhỏ phải luôn luôn ở gần cha để cần gì thì cha sai bảo. Sóc làm công việc liên lạc thường ngày giữa cụ thôn bản, bãi hậu với chăm mùng. Vì vậy mà trẻ con họp nhau chơi cái trò ở cái cây chang chang. Qua bao nhiêu lần, thuần luồn đến phá phách đều vào khoảng nửa buổi mai cho tới trưa hoặc nghiêng xế một chút nên lũ trẻ đợi quá xế mới yên tâm bắt đầu cuộc chơi. Các trò chơi tùy lúc có ít hay nhiều đứa tham gia mà thay đổi. Ban đầu chỉ có vài ba đứa thì chơi đánh trỏng. Con trỏng dài độ một tấc, lớn bằng cán dao, dùi trỏng như một cái chiếc gậy, cũng lớn bằng ấy, dài độ 6-7 tấc. Đánh trỏng trên gò, hai người đứng cách nhau độ 10 thước, phía bên này moi một cái lỗ sâu và dài độ 1 tấc. Chiều rộng chỉ lớn hơn con trỏng một tí. Con trỏng đặt nghiêng nghiêng ở đó, người thứ nhất tay cầm dùi trỏng đánh xuống cái đầu con trỏng, do vị trí nghiêng ấy cho cái lỗ trống, con trỏng nó sẽ văng lên. Khi thấy con trỏng vừa tầm, dùng dùi trỏng phạt mạnh, tức là đánh cho con trỏng bay ngang về phía người bên kia. Người bên kia phạt trở lại. Nếu phạt hụt, con trỏng bay ra chỗ khác rớt xuống là thua. Con trỏng được trả về cho người thứ nhất, người thứ ba và thay vào những chỗ của người thứ hai. Động tác lặp lại như trước. Nếu phạt trúng, con trỏng bay trở lại, người thứ nhất phải đánh tiếp. Đánh hụt là thua, bị loại, người bên kia vào thay. Cứ như thế, ai bị loại thì ra ngoài chờ. Cũng không bao lâu sẽ trở vào, đôi khi mới có một cặp đánh giỏi, giữ được con trỏng vung vút trên cao như con thoi. Tiếng dùi trỏng chập vào cái con trỏng nghe cơm cớp thật vui tai, lũ trẻ bên ngoài họ reo khích lệ. Con trỏng làm bằng gỗ khi phạt qua phạt lại có thể va vào đầu sưng u nên những đứa trẻ nhát gan, chậm hay ít dám đánh trỏng. Người lớn cũng ít muốn cho trẻ con chơi cái trò chơi này. Trò chơi đông đảo hơn và sôi nổi hơn là u quạ, đá bò, beo bắt heo, v.v. U quạ là trò chơi mỗi cá nhân khi vào vai giữ liên lạc với tiếng u, u, u và chấm dứt bằng tiếng quạ. U quạ trên sân trên gò chia làm hai phe, vạch một cái lằn dưới sân, hai lấy hai cái bụi cỏ, chòm cây hai bên làm ranh giới gọi là mức. Bắt đầu phe bên này cho một đứa tiến qua bên kia, vừa đi lượn, miệng u u liên tục không được ngưng lại. Ngưng lại là đứt hơi là chết, bị lòi ra khỏi ngoài ngồi. Đứa trẻ u phải tìm cách đập vào người phe đối phương bất cứ chỗ nào, tay chân đầu mình. Người bị đập cũng là chết, bị lòi ra ngoài. Đứa u giết được đối phương, tức là đập trúng vào người đối phương. Càng nhiều càng tốt, khi thấy đã vừa hơi u thì lui về địa phận mình quạ lên một tiếng. Sau tiếng quạ ấy, người của phe bên kia u qua. Trong lúc địch tấn công sang đất ta vừa u vừa lượn lui tới tìm cách giết quân ta thì quân ta phải lo vây bắt, ôm giữ nó lại cho đến khi nó đứt hơi, tức là bị giết, bị loại. Vì vậy những đứa nhát gan sợ bị bắt hoặc yếu sức nhắm không vùng vẫy thoát khỏi thường chỉ qua khỏi cái mức u phải 3 tiếng cho có lệ rồi về lại liền. Làm như vậy để sống lâu, có mặt trong trò chơi lâu hơn. Một điều nữa là không bao giờ được quạ trên đất của địch, phải về bên này mức và quạ trên đất của mình. Khi cả bọn 3-4 đứa cố ôm bắt u thì đứa u phải hết sức cố gắng để trường về nhoài về, miễn sao dặm được một cái bàn chân bên phía mức của ta và quạ lên là tất cả những đứa đang đeo bám hay đã chạm phải đều chết và đứa u vẫn sống. Cứ như thế, bên nào giết hết quân là thua. Việc chia phe trong trò chơi u quạ không nhất thiết số đông hai phe phải bằng nhau. Bên này có thể chấp bên kia, nhận một số quân ít hơn, có thể bên 3, bên 5, bên 5, bên 7. Những đứa được ưa chuộng là lanh lẹ để giết được địch, tránh né giỏi để không bị địch bắt. Những đứa chơi hơi dài, u lâu, dẫu bị vây cũng cố gắng về nhà mới quạ. Những đứa có sức mạnh có thể lôi cả bọn đang ôm bắt nhau qua khỏi mức của chúng để về hết. Những đứa ốm yếu, nhỏi nhoi thì thường được các đàn anh cho đầu quân vào những phe có sự chiếu cố trong cái niềm vui chung. Mỗi khi đàn em này u sang đất địch, đàn anh thường nhắc chừng và thấy nguy hiểm thì gọi, về đi, về đi. Trò chơi đá bò cũng chia hai phe, hai bên có lằn mức ngăn cách. Khi tiến qua phía đối phương, hai tay chống xuống đất làm con bò, hai chân thì tung lên đá theo cái hướng xoay tròn, không được đá thẳng. Đứa nào bị dính, tức là chạm phải cú đá là chết, bị loại. Đối phương cũng vây bắt con bò, nên con bò trong tư thế bốn chân phải trổ hết sức lanh lẹ, mạnh bạo, đá liên tục khiến cho đối phương không kịp trở tay và nhanh chóng chạy về phần đất của mình để còn sống. Trong trò chơi rộng rắn, cả bọn sắp thành hàng dọc, đứa sau ôm ngang eo ếch đứa trước. Còn lại một đứa đứng riêng, mở đầu là bài hát đồng thanh, rồng rắn lên mây, rồi những lời trao đổi. Đứa đứng riêng là con rắn hỏi, có ông thầy ở nhà không? Hàng dọc làm con rồng thì cùng đáp, không. Rắn, cho xin miếng trầu, rồng. Trầu héo, rắn, cho xin miếng cau, rồng. Cau già, rắn, cho xin miếng rễ, rồng, rễ nhớt. Tất cả rồng và rắn giọng cao hơn, rồng rắn được rồng ăn, rắn bắt được rắn nuốt. Rắn chạy ra phía sau, bắt đuôi rồng, kéo cho đứt khúc. Đám làm rồng, đứa này phải bám chặt vào đứa kia. Đầu rồng vừa phải quay lại để bắt rắn, vừa phải giữ cho thân không bị rời nhau. Có khi chúng chơi trò mèo chuột. Nắm tay, đứng vòng tròn, hai đứa không ở trong phòng. Một đứa làm mèo, một đứa làm chuột. Mèo đuổi chuột, mỗi đứa đều phải chạy theo cái kiểu sợi dây đan nong mốt với hàng người đứng vòng tròn. Tức là chạy trước mặt người này vòng ra sau lưng người kia, lại tới trước mặt người tiếp theo cho đến khi chuột sa vào tai mèo. Trò chơi được ưa thích nhất là beo bắt heo. Một đứa làm beo, một đứa làm heo, còn lại thì tất cả đứng vòng tròn nắm tay nhau làm chuồng heo. Vòng tròn nới rộng hết cỡ, con heo nhốt bên trong. Bên ngoài người đi mua heo hỏi, có heo bán không? Tất cả những người làm chuồng đồng thanh, có. Sau đó thì hỏi giá rồi hai bên mặc cả. Bên thách cao, bên trả thấp lại còn chê, lan o, bướm trán, gãy lưng dần dần. Không đi đến kết quả, người mua heo nói, coi chừng đêm nay beo mất. Những người làm chuồng nói, đây sẵn chuồng vững, trụ chắc, dây bền, không sợ gì. Nói xong ngồi xuống, tay vẫn nắm tay, người là trụ, tay là dây. Người mua heo đi vòng vòng, bê từng trụ lên, kéo từng sợi dây ra để thử vừa nói trụ gì, trả lời trụ ké, hoặc trụ mít xoài, bằng lăng, sao, ổi liêm, v.v. Có đứa thì chọn danh mục, có đứa thì chọn những cây tầm thường, dễ mục, dễ gãy, có đứa thì nói trụ sắt. Dây gì, trả lời, dây cổ rùa hoặc dây nước, dây mây rắc, kim can, mò tró, dân dân. Có đứa thì nói đến các loại dây leo ở bờ như bìm bịp, thối địch. Có đứa thì nói các loại dây này được chế biến bằng dây dừa, dây tra, dây trân, dây thơm tàu, dân dân, và dây sắt. Thử xong trụ và dây rồi, người mua heo gầm lên một tiếng, hóa thành con beo xông vào bắt heo. Bây giờ thì chuồng chạy vòng để bảo vệ heo. Beo tính lui vào thì dây hạ xuống. Beo toan nhảy qua thì dây nâng lên. Beo tông đứt dây vào chuồng thì heo thoát ra. Dây phải nói lại ngay và chạy vòng xoay quanh con heo. Cứ như thế, nhưng ít khi đi tới kết cục, beo bắt được heo vì thường tất cả cùng dồn lại ngã bên nhau cười xả rụi. Trong các trò chơi này thì trò chơi nào nhỏ cũng tham gia với tất cả những bạn hăng say. Ban đầu thì nhỏ chưa quen đánh trỏng, con trỏng sau khi nảy lên cứ bị phạt phục xuống, không cao thì thấp, rơi ngay tại chỗ. Sau đó thì nhỏ lại bị phạt mạnh quá, con trỏng văng tận ra bìa rừng, có khi mất luôn. Nhỏ đứng nhìn sốc, phạt trỏng cứ như là chơi, không hề có ý đến cái dùi trỏng, vậy mà không sai lần nào. Đến trò u quạ thì bên nào có nhỏ bên ấy cầm chắc cái phần thắng vì nhỏ dài hơi. U qua, sàn về, lại u qua nữa, u mãi không đứt hơi. Bàn tay của nhỏ trông mềm mại và thật cứng, đập vào mấy đứa nào cũng nghe tiếng điếng, khiến cho bọn trẻ chạy lui xa, có đứa thì quýnh lên nhỏ dễ đập trúng. Lỡ bị bắt thế nào, nhỏ cũng lết về đập cho một chân lên đất rồi quạ, mang theo ít ra cũng phải đứa về. Khi chơi trò beo bắt heo, nhỏ là tắm da cọp đem ra, đứa nào làm beo thì choàn lên vai, đứa thích muốn làm beo mãi vì choàn da cọp và cứ tưởng mình là một con cọp. Có đứa sợ không dám, có đứa thì đóng vai heo bị beo bắt, tối về nằm mơ thấy cọp, giật mình thức dậy không dám ngủ lại, cha mẹ phải cúng phái mấy ngày. Rồi nhỏ được sóc bài cho cái cách đánh cái loại cờ, dùng que vẽ cái bàn cờ lên đất, lượm những viên sỏi làm quân và viên lớn hơn thì làm tướng. Cờ gánh có hai tướng, một tướng bị quân giữ lại tại chỗ, còn một tướng đi. Khi nào tướng đi vào một cái điểm giữa, hai bên có quân tạo thành một đường thẳng thì hai quân ấy bị ăn. Tướng ăn quân mà quân không được ăn tướng. Quân tìm cách bao vây tướng, tướng hết đường đi là thua, tướng ăn hết quân là quân thua. Do vị trí đúc ăn quân ở hai bên giống như đòn gánh nên có tên cờ gánh. Cờ chém có hai loại, cờ quân chém quân và quân tướng chém quân. Cờ quân chém quân vẽ bàn cờ như cờ gánh, mỗi bên dàn quân theo hai cạnh của hình vuông, bìa bàn cờ hoặc mỗi bên dàn hai hàng song song, bên này đối diện với bên kia, chém là nước đi qua đầu quân địch. Nếu trước mặt hay sau lưng, bên trái bên phải có quân địch và tiếp theo là một điểm trống liền kề thì ta đi qua đầu đối phương, dừng lại ở điểm liền kề, quân đối phương đã bị chém chết. Bên nào hết quân trước là thua. Cờ tướng chém quân thì bàn cờ có vẽ thêm một cái ô hình thoi chính liền với cạnh, chỉ có một tướng ở đó đi ra, quân dàn kính bốn cạnh bàn cờ, tướng đi qua đầu quân là chém quân ấy chết. Quân chết hết là thua, quân không được chém tướng mà phải bao vây dồn tướng trở lại vị trí xuất phát, tướng không đi được nữa là thua. Lại có cờ bắc thang, cờ này có quan chứ không có tướng, thang vẽ theo hình tam giác cân, có 2, 3, 4 người chơi, mỗi người chọn một hòn sỏi hay vật gì đó làm ông quan, có quan bắt đầu ở bậc cuối cùng. Những người chơi cầm trong tay ít hạt sạn hoặc hạt gì đó, trái, bồ lời, hạt bắp, hạt đổ, v.v. và đổ nhau chẳng hay lẽ. Đáp trúng thì quan lên bậc, quan về lên tới đỉnh trước là thắng, tiếp sau là quan nhì, quan ba, quan tư. Ven bờ bụi thường có những trái sừng bò màu đỏ rất đẹp, bọn trẻ hái trái sừng bò làm quan trong cờ bắc thang. Trái gạt nai tròn trịa có những cái nét gân từ chỗ cuốn xuống cái chỗ núm thật xinh, dùng làm tướng trong cờ gánh và cờ chém. Mấy loại trái nhỏ hơn màu xanh mượt thì dùng làm quân, nhìn vào bàn cờ nhiều màu sắc trông vui mắt lắm. Có khi thì bọn trẻ không chơi những cái trò mạnh mẽ mà ngồi lại thổi kèn thi. Phần trong cùng là cái lưỡi kèn quấn bằng cái lá muối dẻ, hoa muối dẻ màu vàng đất, dày dặn. Ban ngày thì không thơm nhưng đến xăm sẩm tỏa ra cái mùi ngạt ngào. Lũ trẻ thường hái hoa muối dẻ bỏ vào trong túi để khi ngày đi đêm đến thì nhận cái mùi hương ấy. Lá muối dễ láng tước ra đôi cọng quấn kèn, quấn xong thì thổi thử. Trước khi thổi thử bọn trẻ nói chập cha kèn kêu, chập chạ kèn kêu, kèn kêu tao cho ăn cơm với cá. Kèn kêu tốt rồi thì đoạn tiếp theo quấn bằng lá chuối xé vừa nhỏ vừa rộng độ một ngón tay, dùng gai thồ găm ngang miệng kèn để giữ cho khỏi bung. Cô Sa là đứa quấn kèn giỏi nhất sớm. Kèn nào mà Sa quấn vào thì kêu hơn các bạn khác. Sa lại có tài thổi kèn không thua chú Tư thổi kèn khi cúng đình. Sa được chú Tư chỉ cho cái cách thổi kèn theo cái bài y như kèn thật. Kèn lá của Sa đoạn ngoài còn quấn thêm lá dừa, lớn cũng gần bằng kèn thật. Tính Sa chiều bạn, đứa nào bảo quấn kèn cho Sa cũng làm, không hề hà gì. Bạn bè đặt cho nó cái tên Sa kèn, đôi khi Sa kèn bị giận, bị trách. Sao cái kèn mày quấn cho bọn nó hay hơn cái kèn mày quấn cho tao? Thằng chót ở xóm dưới có mấy cái trống, dùng bông bóng heo chà mỏng, bịch lên cái ống tre, hai chiếc chùi bằng cành chà rang thẳng. Lớn bằng cái đôi đũa con, phót rất đẹp, gõ nhẹ nhẹ, kêu lên tum 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 tum. Đúng ra thì có tên Chúc, nhưng đứa em của nó hồi đó nói nhộng, gọi là Chót, cha mẹ cũng kêu theo thành tên luôn. chót giữ mấy cái trống rất cẩn thận, đứa nào mượn, đánh thử. Nó luôn đứng sát bên canh chừng, dặn dò, sợ bị thủng trống. Nó nhắc cái câu hát mẹ nó thường ru em. Một mai trống lũng khó hàng, dây dùng khó đứt, người ngoan khó tìm. Thằng Bãi ốm tông ốm teo có cái tên Bãi Rồng thì có cái tài nhịp rỗng. Nó không có trống, không biết thổi kèn như các bạn. Mỗi lần súng nhau chơi, nó thường lấy cái trỗng gõ lên dùi trỗng, lắc cắt thành một cái điệu nghe khá vui tai. Biệt tài của thằng ba là khuyết sáo. Nó làm y như chim kêu, khi thì tiếng con sáo, khi thì tiếng con chốc màu, khi thì con chào màu, nghe thật rộn ràng. Thằng Rớt thì theo cha vào đá bàn, bắt chước được làm cái trống lỗ, đào được một cái lỗ nơi đất cứng, miệng vì bằng cái vò nhỏ, sâu chừng khoảng một cánh tay, đặt lên miệng cái lỗ mo cao. Mo cao này phải phơi thật khô và đè ép thật là phẳng để khít với cái mặt đất chung quanh miệng của cái lỗ. Hai bên, mỗi bên thì cách chừng vài thước đóng một cái cây nọc và giăng dây qua hai cái nọc ấy. Ngay trên cái miệng lỗ dùng một cái đoạn cây, đầu dưới chống lên cái miếng mo, đầu trên thì chống vào một sợi dây mây. Dùng hai cái dùi trống chiến đánh lên cái sợi dây mây nghe thùng thình, bọn trẻ đánh trống lỗ cứ gõ loạn xạ, chỉ nghe tiếng thùng thình mà thôi. Lúc nhỏ đánh, các bạn đứng nghe im lặng, lắng tai, thấy có bổng trầm, có cao, có thấp. Rót nói, hay quá, giống như hồi tao vô đá bàn chơi, đêm có trăng, trong buồng thì có xây cột. Trời thì lặng gió, nghe rất rõ cái tiếng còng tiếng chiên, cũng cái bài mùng 10 tháng 3, mùng 3 tháng 10 như cái con nhỏ đánh đây vậy. Khi vui, Rớt thường nhắm tít mắt lại nó cười. Nó có tên Rớt vì lúc ấy mẹ nó đi làm cỏ thuốc, đau bụng, về không kịp xin giữa đường, bị rụng mất hai chiếc răng cửa, bạn bè gọi là Rớt rụng. Lại có đứa gọi là thằng Trăng Róng, trống răng. Vỗ tay nói với Rớt, hồi giờ xứ này già cả cũng chưa ai nghe được cái Trăng Róng, chỉ có mỗi mình mày nghe Trăng Róng, mày giỏi thiệt đó, đồ Rớt rụng. Mặc cho ai muốn trêu gì thì trêu, Rớt rụng chỉ nhắm mắt nghe cái hàm răng súng ra cười. Nhỏ cũng là một cây đờn bằng cái ống tre góp vui cho các bạn, bằng cái mũi dao bén nhọn, nhỏ khéo léo tước hai cái đường rãnh dọc rồi khoét phía trong để có phần còn lại như một cái sợi dây đờn. Hai đầu dây nhỏ đặt hai cái chốt nâng cao lên dây, dùng một mảnh sắt gãy vào, nghe cái tiếng từng tưng, những cuộc chơi u quạ, đá bò, bèo bắt heo có khi diễn ra dưới cái ánh trăng phằng phặc. Những cái buổi thổi kèn đánh trống lỗ khiến cho cái bọn trẻ không thấy thời gian trôi qua. Cười lớn thì tính từng ngày từng bữa, chăng mùng tới chợ đồn đã hơn tháng rồi, không thấy bóng dáng của con thuận luồng đâu nữa. Có người nói con thuận luồng đã theo hang sâu về tận dưới cửa biển, cửa sông rồi. Có người thì nói nghe tới cái uy của chăm mùng nên con thuận luồng không dám trở lại. Chăm mùng thì cảm thấy ông có ở chợ đồn nữa cũng vô ích, tốn cơm tốn gạo mà không có việc gì làm. Ông nói với bà con cứ để ông về trên buôn, nếu có sự gì, cho người lên gọi xuống ngay, bàn đi bàn lại cuối cùng mọi người thuận theo ý của ông. Chăm mùng nói, mời tôi đi. Cụ thôn bằng thì nói, nán lại một bữa nữa, mốt mai, mời tôi mới gặp ông, bảy hậu, năm hang, ba tài, uống rượu chơi đá, rượu nhà năm hang, nấu ngon lắm, rồi có lúc tôi lên uống rượu ché với ông. Chăm mùng nói, ừ, cũng được, mời uống rượu cũng như thăm hết bà con một lượt chớ đâu có đi hết từng nhà được, còn mốt thì không uống nữa, cha con tôi ăn cơm dở rồi đi. Tình ấy đưa ra làm cho lũ trẻ không mấy vui. Chúng định với nhau là khi người lớn uống rượu chúng sẽ thổi kèn, khẩy đờn tre, đánh trống lỗ với nhau, sẽ không có đánh trọng, đá bò, u quạ. Bảy Ròm thì nói tao thì vẫn đem cái bộ trọng, tao nhịp với tụi bay, bộ trọng của tao coi như là cái đờn, cái kèn. Còn thằng ba nhớ đem theo cái miệng của mày để mà hút gió ngang.